thứ hai tuần thứ hai thường niên, chủ đề cũ và mới. Xung đột giữa cái cũ và cái mới thường xảy ra ở mọi nơi và mọi thời. Các chính thể, các tôn giáo, cái cách cư xử, thời trang và vóc dáng. Ví dụ, phong trào canh tân của nhóm tự lực Văn Đoàn vào đầu thế kỷ thứ 20 điển hình trong tác phẩm Đoạn Tuyệt của Khái Hưng. Chúa Giê-xu và các môn đệ cũng phải đương đầu với người Do Thái khi mang ra những mặc khải mới của Thiên Chúa đến cho con người. Câu hỏi đặt ra, cái nào tốt hơn? Các bài đọc hôm nay cũng xoay quanh sự xung đột giữa cái cũ và cái mới. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái dùng tiêu chuẩn cũ để chứng minh rằng Đức Kitô là Thượng Tế mới, có khả năng đem Thiên Chúa đến cho con người và đem con người về cho Thiên Chúa. Vì Ngài vừa có kinh nghiệm của Thiên Chúa, vừa có kinh nghiệm của con người. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu dùng câu hỏi của những người thuộc thời đại cũ để giúp họ nhận ra thời đại mới đã bắt đầu. Họ cần có tâm hồn mới để lãnh nhận giáo lý mới của Ngài mang đến. Bài đọc 1. Chúa Giê-xu là Thượng Tế. Bản văn chúng ta nghiên cứu hôm nay trong thư Do Thái chương 5 từ câu 1 đến câu 10 được tác giả sắp xếp theo một cấu trúc hình nón, và chóp đỉnh của nón là Thượng Tế A-rôn của Cựu Ước. Mục đích của tác giả là chứng minh Chúa Giê-xu là Thượng Tế của Tân Ước. Để làm điều này, tác giả dùng một tam đoạn luận. Trước tiên, tác giả liệt kê ba đặc tính của chức vụ Thượng Tế. Sau đó, tác giả chứng minh Chúa Giê-xu hội đủ ba điều kiện này. Cuối cùng, tác giả kết luận, Thiên Chúa tôn xưng Chúa Giê-xu là Thượng Tế theo phẩm trật Melchizedek. Thứ nhất, ba đặc tính của Thượng Tế. Thượng Tế đại diện cho con người. Quả vậy, Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số những người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Thứ hai, Thượng Tế phải là người cảm thông với con người. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối. Mà vì yếu đuối nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Thứ ba, Thượng Tế phải được Thiên Chúa gọi. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như ông A-rôn đã được gọi. Thứ hai, Chúa Giê-xu là Thượng Tế. Chúa Giê-xu được chọn làm Thượng Tế, tác giả nói cũng vậy. Không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với người, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác, muôn thuở con là Thượng Tế theo một phẩm trật Melchizedek. Chúa Giê-xu cảm thông với con người. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-xu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc và dâng lời cầu nguyện này xin Đấng có quyền cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dù là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chúa Giê-xu đại diện cho con người. Và chính bản thân khi đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế, theo phẩm trật Melchizedek. Phúc âm, Chúa Giê-xu bảo vệ môn đệ của mình. Thứ nhất, tại sao môn đệ Chúa Giê-xu không ăn chay? Xin thuật kể, bây giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisee đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giê-xu, Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisee ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Giao thời giữa Cựu và Tân Ước là thời gian người Do Thái gia tăng việc chay tịnh và khổ chế. Không những chỉ có trong những giáo phái mà thôi, mà còn phổ thông trong dân như các việc đạo đức. Chay tịnh cùng với cầu nguyện và làm phúc được coi là ba cột trụ chính của đời sống đạo đức. Xin coi sách Tobia chương 12 câu 8. Sách Judith coi chay tịnh là cách để xin ơn lành từ Thiên Chúa. Judith chương 4 câu 9. Lối sống chay tịnh và khổ chế của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc là muốn đề cao lối sống đơn giản và sự tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Thứ hai, câu trả lời Chúa Giêsu nhấn mạnh đến hai điểm chính. Thứ nhất, lý do ăn chay. Ăn chay phải có mục đích rõ ràng. Chúa cho biết lý do tại sao các môn đệ của Ngài chưa ăn chay. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Chúa Giêsu tự nhận Ngài là chính chàng rể và khách dự tiệc cưới, bạn hữu của chàng rể là các môn đệ của Ngài. Thứ hai, thời gian ăn chay. Chay tịnh có lúc của nó, không phải lúc nào cũng ăn chay. Chúa Giêsu cho biết khi nào các môn đệ của Ngài sẽ ăn chay. Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Thứ ba, phải có tâm hồn mới để lãnh nhận đạo lý mới. Chúa Giêsu làm mốc thời gian để phân biệt giữa cái cũ và cái mới. Những người Pharisee và môn đệ của Gioan đại diện cho lớp người cũ. Các môn đệ của Chúa Giêsu đại diện cho lớp người mới. Để có thể lãnh nhận những đạo lý mới được giảng dạy bởi Đức Kitô, con người cần có tâm hồn mới, rộng đủ để nhận ra những bất toàn của đạo lý cũ, đồng thời biết đón nhận những đạo lý mới để làm cho con người ngày càng hoàn hảo hơn. Nếu không có tâm hồn mới, con người sẽ ngoan cố, thủ cựu những điều cũ, đồng thời họ sẽ khước từ những giáo lý mới của Đức Kitô. Để giúp họ nhận ra sự quan trọng của một tâm hồn mới, Chúa Giêsu dùng hai ví dụ rất quen thuộc với khán giả. Thứ nhất, áo và miếng vá. Chẳng ai lấy vải mới vá vào áo cũ, vì như vậy miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Rượu và bầu da. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Kitô là thượng tế mới của giao ước mới hoàn hảo hơn. Chúng ta hãy chạy đến với Ngài để học hỏi những mặc khải mới của Thiên Chúa và mời Ngài đồng hành trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần mở rộng tâm hồn để đón nhận những điều mới lạ từ Thiên Chúa và tha nhân. Một tâm hồn khép kín và thái độ hay chỉ trích sẽ không làm cho chúng ta tiến xa được. Dĩ nhiên, chúng ta không đón nhận tất cả các cái mới và loại bỏ tất cả các cái cũ, nhưng biết dùng trí khôn để thích ứng với hoàn cảnh, giữ lại những gì tốt, thâu nhận những gì mới và cải tiến để làm cho tốt hơn. Amen.